Đại chúng, là chúng ta đã làm quen với nhau buổi sáng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bài học chính, tức là bài thứ nhất của Quy Sơn Cảnh Sách. Chúng ta có thể biên âm Hán Việt. Trong tương lai quý vị sẽ học chữ Hán luôn. Chữ Hán Việt là Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách Phù Nghiệp Hệ Thọ Thân Vị Miễn Hình Lụy. Thưa, cái này mình không phải muốn làm khó các vị đâu nghe, mà cũng không phải muốn câu giờ gì cả. Các vị biết một điều là cái gốc từ của chúng ta nằm trong chữ Hán rất là nhiều. Đây là bước mở đầu, trong tương lai chúng ta sẽ học chữ Hán. Chữ Hán cái ngôn ngữ nó rất là sắc. Phù Nghiệp Hệ Thọ Thân Vị Miễn Hình Lụy, Bẩm Phụ Mẫu Chi Di Thể, Giả Chúng Duyên Như Cộng Thành. Tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, vô thường bệnh lão bất giữ nhân kỳ, vô thường bệnh lão bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Bây giờ mình đọc lại cái mình xóa, sau đó mình viết nghĩa chữ Việt. Phù Nghiệp Hệ Thọ Thân Vị Miễn Hình Lụy, Bẩm Phụ Mẫu Chi Di Thể, Giả Chúng Duyên Nhi Cộng Thành, Tuy Nãi Tứ Đại Phù Trì Thường Tương Vi Bội, Vô Thường Bệnh Lão Bất Giữ Nhân Kỳ, Triêu Tồn Tịch Vong Sát Na Dị Thế. Trong này tuy là âm Hán nhưng mà có bao nhiêu từ tiếng Việt nó quen với chúng ta. Tối thiểu thì từ phụ mẫu là quen nè. Di thể quen không? Quen. Tứ đại quen. Phù trì quen. Phù trì Phật Pháp đó. Hòa trì Phật Pháp tức là giúp đỡ. Phù tiếng là nâng lên, trì là giữ gìn, làm cho Phật Pháp được đứng dậy, giữ gìn cho Phật Pháp được trường tồn, người ta gọi là phù trì. Và bệnh lão là từ rất là quen. Sát na quen, triêu quen, tịch quen. Triêu là sớm mai, tịch là chiều tối. Tồn nghĩa là còn, vong là mất. Sớm còn, tối mất. Trong sát na, dị thế là gì? Dị thế là đời khác. Dị là khác. Người ta nói cái tên kia nó ăn nói dị thường. Có nghĩa là gì? Nó ăn nói khác thường, không có bình thường. Khác với con người bình thường, là dị thường. Rồi cũng trong tiếng Việt Nam, nhưng mà dị của miền Trung họ xài, như Huế xài, thì dị có nghĩa là gì? Mắc cỡ. Thấy dị quá đi, nghĩa là mắc cỡ. Thế thì cái điều đầu tiên mình lưu ý đại chúng là trong ngôn ngữ tiếng Việt ta có cái gốc Hán tự rất là nhiều. Và mình dùng cái cách này để gợi ý cho các vị đi sâu vào ngôn ngữ Việt. Và mình lưu ý vậy. Các vị mà sử dụng từ ngữ không có chuẩn á, thì điều thứ nhất, các vị nói một đằng người ta hiểu một nẻo. Thay vì mình nói có cảm tình thì mình lại nói có mặc cảm. Hai nghĩa nó rất là khác nhau. Thưa, cái điều này tôi đã gặp. Mặc cảm có nghĩa là cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy tủi thân, mình cảm thấy rất là bất an, rất là xấu hổ. Còn tình cảm có nghĩa là mình thấy người đó dễ thương. Và thưa đại chúng là từ Việt của chúng ta nó có cái gốc Hán ngữ rất là nhiều. Mình thông thạo Hán ngữ thì cái khả năng dùng từ mình rất là chuẩn mực, rất là giàu có. Và thưa là mình nói một câu rất ngắn nhưng mà nó mang cái nội hàm rất là giàu bên trong. Thứ ba nữa, chúng ta có thể thưởng lãm được thi ca, âm nhạc, văn học Việt Nam. Chắc chắn là ta phải biết rất là nhiều từ ngữ Hán. Bằng không biết từ ngữ Hán thì ta bị cắt mất với quá khứ Việt Nam của chúng ta. Mình đọc thơ Kiều có những câu nó nặng mùi chữ Hán, mà nếu không có thuộc chữ Hán thì các vị không có thưởng thức được thơ Kiều. Do vậy mình gợi ý vài điều để các vị thấy là nó rất là quan trọng. Chúng ta phải đi vào Hán văn, chọn cái con đường tu tập, chọn cái lý tưởng của đời mình là chuyện tu, tức khắc là chúng ta phải học chữ Hán rồi. Điều này không có chối từ được. Điều mà chúng ta phải làm đó là đầu tư cả một thân tâm này cho cái con đường tu hành, thì con đường chữ Hán là con đường chúng ta đi vào, chúng ta mới có thể đọc vào Đại Tạng được, chúng ta mới hiểu được một câu kinh trọn vẹn, chúng ta mới nói được từ Việt chuẩn mực. Rồi trong tương lai khi mà khả năng ngôn ngữ ta giỏi thì ta chuyển dịch từ ngôn ngữ chữ Hán ra chữ Anh cũng rất là dễ. Đó là những cái điều đầu tôi gợi ý để các vị thấy cái sự liên hệ của nó dài như thế. Và bây giờ mình biên cái bản dịch tiếng Việt nè. Xét vì nghiệp buộc họ thân chưa khỏi hình lụy. Xét vì nghiệp buộc họ thân chưa khỏi hình lụy. Di thể nhờ vào cha mẹ. Di thể nhờ vào cha mẹ. Mượn các duyên trung hợp mà thành. Mượn các duyên trung hợp mà thành. Cái phương tiện in một trang giấy để học không có khó. Thế nhưng tôi đố các vị tại sao tôi không thèm in ra bài. Thưa, tôi có rất là nhiều văn bản chữ Hán nhưng mà tôi vẫn viết văn bản chữ Hán trong tập mình. Và đây cũng một cái mánh trong nhà nghề nữa. Tức là mình nên viết một trang thôi. Để làm gì? Trang này trống để trong tương lai chúng ta còn ghi chú. Có những lúc mình hà điện giấy vô cùng. Thông thường mình chia sẻ điều này để các vị thấy tội nghiệp tôi. Tôi lượm giấy tôi xài không à. Ở lò quyển với thầy in là quý thầy bỏ đó, một bên giấy thì nó còn trắng. Mình thấy tiếc vô cùng cho nên mình lượm lại. Cái mình xếp lại, mình soạn giáo án, mình xài. Nhưng mà khi phải soạn giáo án trong một cái tập, thế thì tôi soạn một bên thôi. Trong tương lai mình còn ghi chú thêm cái phần này. Nó rất là rộng như vậy. Bây giờ mình đi vô chứ để mình cứ nói vòng quanh hoài không có thời giờ nè. Di thể nhờ vào cha mẹ, mượn các duyên trung hợp mà thành. Tuy rằng bốn đại nương nhau nhưng hằng chống trái. Vô thường lão bệnh chẳng hẹn cùng người. Vô thường lão bệnh chẳng hẹn cùng người. Sớm còn tối mất bỗng chốc qua đời khác. Trong cái ngôn ngữ thế giới này người ta chia làm ba nhóm. Có một nhóm ngôn ngữ thuộc loại đa âm như tiếng Anh, tiếng Pháp vân vân, tức là cái khả năng phát chữ của họ nó liên tục, có khi một chữ nó kéo dài rất là nhiều cái nguyên âm tạo thành. Một loại ngôn ngữ khác gọi là đơn âm là loại ngôn ngữ này, rồi một loại ngôn ngữ khác nữa. Và ba nhóm này nó hình thành luôn cả một cái hệ ngôn ngữ của hành tinh này. Nhưng mà đặc biệt ngôn ngữ Trung Hoa nó có một cái điều mà khó có ngôn ngữ nào có thể sánh được. Thứ nhất là nó rất là giàu hình tượng. Thứ hai nó là loại ngôn ngữ biểu ý. Ví dụ như những cái tiếng mà thuộc cái mẫu tự Latin cấu kết á, thì nó thường thường nó là loại ngôn ngữ để truyền đạt, không phải biểu ý. Còn loại ngôn ngữ này nó là loại ngôn ngữ biểu ý, hội ý. Cho nên mình biết cái chữ này nó có bộ tâm trong đó, thì các vị nhìn vào cái chữ gì có cái bộ tâm, tức là trái tim, là lòng trong đó, là tình cảm trong đó, thì mình có thể đoán ra không vui thì buồn, không buồn thì giận, không giận thì ghét. Tức là nó có cái trạng thái tâm thức đi vào. Cái chữ nào mà nó có bộ thủ một bên, tức là chữ ấy nó có cái tai đi vào. không nắm thì đánh, không đánh thì cái gì đó, phải sử dụng cái tay thôi. Thứ hai nữa là cái ngôn ngữ này nếu mà viết theo đúng chữ nó thì mỗi chữ là một bức tranh, người ta gọi là vẽ chữ chứ không phải là viết chữ. Các ngôn ngữ khác thì có thể gọi là viết chữ để truyền đạt tư duy, để thiết lập truyền thông. Nhưng mà ngôn ngữ này nó là loại biểu ý rất là nhiều. Cái dạng của nó, mỗi một chữ viết là mỗi một nét vẽ là một bức họa. Và rất là nhiều thiền sư trong quá khứ các ngài thực tập định bằng cái cách mà viết chữ rất là nhiều. Mình nói dài dòng nó dụ khỉ quý vị học chữ Tàu nha. Và thưa đại chúng là có một điều đặc biệt chúng ta lưu ý là nếu chúng ta sinh ra đời không hề mặt người nào giống mặt người nào, không hề có một dấu vân tay của ai giống với vân tay ai, thế thì không hề có một nét chữ của người nào giống với người nào cả. Tại sao? Nói một vòng để trở lại vấn đề chính mình muốn nói này. Tại sao? Thưa đại chúng là tâm thức của chúng ta nó thể hiện ra bên ngoài trong nét chữ. Và cái điều đầu tiên để các vị đi vào cái lĩnh vực luyện tâm, các vị phải làm một việc giản dị, không giống như là hiện tại các thanh niên nam nữ bây giờ họ rất là lười nhác, họ viết trên máy không à. Thì chúng ta bây giờ phải làm một việc ngược lại là chúng ta tập viết. Ngày xưa nếu anh chị nào học ngành sư phạm mà viết chữ không đẹp là không học sư phạm được. Phải tập viết chữ cho đẹp, trong vở của các vị phải viết cho đẹp. Và mai mốt tôi kiểm tra thử ạ. Phải tập viết chữ đẹp ạ. Nét chữ là biểu lộ tâm thức của chúng ta. Có những người nét chữ họ rất bay bướm thì lòng họ cũng bướm bay. Rồi có những người nét chữ họ nó thể hiện cái sự khó khăn thì tâm thức người đó cũng đầy khó khăn. Có những người lòng của họ rất là cứng thì cái nét chữ họ cũng rắn rỏi, cứng cáp. Nó rõ ràng là người ta dùng cái phương pháp nhìn chữ để người ta đoán được tâm thức con người, vận mạng con người, đời sống con người. Cho nên trong cái đời sống tu hành ta phải tập viết chữ nữa. Vài điều mình ví dụ để các vị nhớ rằng mỗi điều trong đời sống tu ta phải bắt đầu làm lại. Chứ mình đừng nghĩ là mình tu rồi, mình luyện cuộc đời mình vào đây một ngày cơm hai bữa, tụng hai thời kinh, niệm Phật lai rai là xong. Thưa không, chưa xong đâu. Bắt đầu làm lại từ cái một, uống miếng nước phải làm lại, bước chân đi phải làm lại, mặc cái áo phải làm lại, viết nét chữ phải làm lại. Có một lần tôi đi dạy học, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Năm đó tôi dạy lịch sử ở trường trung cấp Phật học. Cái điều đầu tiên mà khi tôi đọc bài cho học trò viết thì tôi nói là đứa nào mà viết không đẹp thì chết với tôi. Cái mình cầm quyển tập mình chắp tay xê đích mình đi vòng quanh, cái nó lén lén nó nhìn vào tập mình, cái nó lén với nhau, nó ổng viết xấu òm mà ổng biểu mình viết đẹp hả. Chắc quý vị đừng bắt chước nói như vậy nha, tôi cho phép tôi viết xấu. Chúng ta có một đại ý của bài học này như thế này. Đại ý: hải quán chiếu vô thường, nhân duyên và nghiệp thức nơi thân. Một bài kinh á, thông thường nếu chúng ta học mà nghiêm túc, các vị từng biết hát văn thì chúng ta sẽ phân nó những phần như thế này. Phần thứ nhất là chánh văn. Mình chia sẻ điều này để các vị trình bày lại trong cuốn tập của các vị. Chánh văn. Phần thứ hai là dịch nghĩa. Phần thứ ba, đại ý nè. Phần thứ tư, giải thích từ ngữ. Và phần thứ năm là phần giảng giải. Có 5 phần trong một bài học như thế này. Đây là bài thứ nhất. Thay vì chánh văn thì chúng ta viết bằng chữ Hán. Các vị chưa thể viết chữ Hán được thì các vị sẽ viết phù nghiệp hệ thọ thân vì miễn hình lụy. Và mình học thuộc lòng hai phần này được không ạ? Chánh văn và dịch nghĩa. Tuy nhiên có một phần sau nữa là phần thứ 6 là chúng ta có những câu hỏi gợi ý. Phần này có cần không? Cần lắm ha. Có điều có khi thì mình sẽ nêu những câu hỏi gợi ý Có khi thì không nêu, nhưng các vị nên biết là mình học một bài, mình nắm kỹ cái bài học của mình. Mình đi vào cái phần giải thích những cái từ ngữ để cho các vị cảm thông. Nghiệp hệ có nghĩa là nghiệp nó ràng buộc. Ở đây nghiệp hệ dịch là cái nghiệp nó ràng buộc. Nhưng mà nếu giải thích sâu thì thưa đại chúng, cái nghiệp này nó xuất phát. Nó có một cái từ ngữ để chỉ cho cái nghiệp hệ này là tam tế và lục thô. Tam tế là ba cái phần rất là vi tế. Và nghiệp hệ nó nằm ở phần thứ sáu vậy. Nghiệp hệ khổ tướng. Từ cái rất là mịn, tức là từ cái vô minh khởi một niệm, gọi là nhất niệm sinh. Trong vô minh nghiệp tướng á, từ cái rất mịn là vô minh nghiệp tướng. Từ vô minh nghiệp tướng nó sinh khởi ra là năng kiến tướng. Năng kiến tướng. Rồi cái thứ ba của tam tế đó là cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng. Mình nghĩ chưa có gì dư đối người tu ta cả. Ta học cái này thì ta sẽ thấy cái hay của Phật giáo, nó rất là thâm thúy. Các vị nhớ đây gọi là tam tế. Tại sao gọi là tam tế? Nó rất là mịn, nó từ trong tâm thức của ta, nên gọi nó là tam tế. Lục thô tức là nó đã đi vào cái phần tâm lý cạn, ta có thể thăm dò được. Cái phần này tức là cái phần tâm thức rất là sâu thẳm, mình chưa có khả năng thăm dò vào được. Mình đi vào ngôn ngữ trước, rồi mình đi vào cái tầng nghĩa của nó sao? Lục thô nó gồm có: một là trí tướng, hai là tương tục tướng, ba là chấp thủ tướng, bốn là kế danh tự tướng, năm là khởi nghiệp tướng, thứ sáu là nghiệp hệ khổ tướng. Mình giải thích lại: tam tế đó là cái trạng thái tâm thức nó còn rất là mịn, nó chưa hình thành cái sống thức lăng xăng trong đây, gọi là tam tế. Lục thô nghĩa là cũng một loại tâm thức, nhưng mà nó đã khởi thành tiếng nói, khởi thành hình ảnh. Và cái cuối cùng của nó là nó thúc đẩy mình nói, thúc đẩy mình làm, gọi đó là nghiệp hệ. Nó đi đến cái trạng thái rất là thô của tâm thức thì ta gọi đó là nghiệp hệ. Thì cái chữ nghiệp hệ này nó biểu lộ cái trạng thái của tâm thức đã hiện hình thành nghiệp thức rồi, cho nên gọi là nghiệp hệ. Mình ví dụ thế này các vị hiểu nè. Ví dụ như một cái bọt nước nó nổi lên trên mặt nước. Khi nó có mặt trên mặt nước thì cái bọt nước nó chịu cái hoàn cảnh của gió nè, của sóng nè, của con người hành hạ đọa đài và có thể giết chết đó. Ví dụ như cái bọt nước kia nó có tâm thức, nó có đời sống, nó có tiếng nói của nó, thì nó sẽ làm gì? Nó than thở vô cùng, nó nói là: trời đất ơi, tại sao mà tôi có mặt trên cuộc đời này, rồi bị ông đi qua đá, bà đi lợi đánh, bị gió phủ đầu, rồi bị chim, bị quạ, vân vân, mọi cái khả năng bất hạnh của cuộc đời đổ lên cái cuộc sống của chiếc bọt tôi. Ví dụ như thế, ta cứ nghĩ là chiếc bọt kia nó có mặt do một sáng tình cờ là nó nổi lên, chứ thưa không phải. Trước khi cái bọt nó nổi lên thì nó có cái gì phía dưới? Thưa các vị là từ dưới đáy hồ có một cái hạt mầm bé nhỏ của không khí, nó đi lên từ dưới đáy nó lên, nhưng mà cái áp lực của nước rất là mạnh, cho nên cái bọt kia nó không hiện hình ở dưới đáy hồ để mình thấy. Ví dụ như đây là cái bọt nước đi, nó nổi trên mặt nước. Cái bọt này không phải nó từ đây nó lên, nó có cái bọt đâu, mà nó lên từ đáy, có phải không? Do vì áp lực của nước càng xuống thấp dưới này bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu, thì người ta càng không thấy cái sự hiện hình của cái bọt nó lên từ dưới này lên. Tới chừng nó lên gần tới đây, người ta mới thấy là có một chiếc bọt nó đi lên từ đây. Thì cái tình trạng lục thô nó nằm từ mức này lên đây, ta gọi là lục thô. Tam tế thì nó nằm ở dưới này, nó còn chưa gợi thành cái sống thức trong tâm não của ta, cho nên gọi nó là vi tế. Dễ hiểu chưa? Tức là cũng là chỉ cho cái thể loại tâm thức của chúng ta từ vô minh nó sinh khởi một loại nghiệp, nó kéo dài cho tới hiện thành nghiệp hệ khổ tướng để nó lôi chúng ta từ thần thức rớt xuống hình hài này sinh ra. Thì khi nghiệp hệ khổ tướng ở trong Quy Sơn nói có nghĩa là nó đã thành hình cái nghiệp thiện ác gây tạo nhiều đời để nó tạo thành một cái thần thức rớt vào hình hài ghé lại thai mẹ để thọ được cái thân. Và khi cái nghiệp thức đã hình thành như vậy, rớt vào thai để thọ thân như vậy thì nó chịu đựng cái khổ lụy này. Giống như khi nó đã hình thành cái bọt thì nó chịu đựng gió, giông, người, mọi cái bất hạnh của cuộc đời đổ lên chiếc bọt là như thế. Thế thì mình có thể giải thích được tam tế lục thô, tức là từ nghiệp hệ, tức là cái nghiệp nó ràng buộc, nó lôi tâm thức của ta rớt vào nhân gian, rớt vào thai mẹ để nhận cái hình hài này và chịu đựng bao nhiêu điều khổ lụy. Các vị cảm nhận được điều này dễ là phải không? Bây giờ một cái ví dụ nữa để các vị thấy là tất cả những cái vui buồn sầu khổ bất an của mình nó cũng đi theo con đường đó. Người tu chúng ta nói cho nhiều, nói cho dài dòng, nói cho sâu một miếng cũng chỉ là một việc là làm thế nào điều phục được tâm để cho mình an trú được nơi cái trạng thái tâm bất động để loại trừ phiền não khổ đau. Mình thử hỏi một dấu hỏi trong cuộc sống của mình, cái gì làm cho mình khổ? Cái gì làm cho mình khổ? Thưa, cái làm cho ta khổ là cái suy nghĩ bên trong làm cho ta khổ. Tôi cùng đứng với một người, tôi thấy người đó, tôi không có khởi cái ý niệm gì so sánh cả, thưa không có khổ. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta, đặc biệt là khi đứng với một người nào đó, ta nhìn đầu tiên ta khởi ý niệm là ồ, có vẻ sang trọng đấy, có vẻ dễ thương đấy. Rồi nhìn lại mình, khi nhìn ra người là nhìn lại mình, tại sao mình sinh ra trong cái điều kiện không có tốt đẹp như người kia, mình xấu trai hơn người kia, mình nghèo khó hơn người kia, mình học hành ít ỏi hơn người kia. Tức khác là khi khởi một ý niệm thì thầm bên trong thì nỗi khổ liền phát sinh, có phải vậy không? Và cái điều bất hạnh lớn nhất của đời sống con người là ta luôn luôn đặt mình với một người nào đó để đối chiếu và so sánh. Chưa hề có một loài động vật nào nó khổ sở vì con kia có cái đuôi dài hơn, có đôi mắt đẹp hơn. Chỉ có con người duy nhất tự chuốc khổ cho chính mình bằng cách là khi đứng với bất cứ ai thì lập tức so sánh rồi. So sánh người kia dễ thương hơn, người kia giàu có hơn, người kia đẹp đẽ hơn, người kia cao hơn, mặt mày sáng rỡ hơn, vân vân. Cái ý niệm ta nó làm thành bao nhiêu nỗi khổ. Và nên nhớ là ý niệm sinh khởi trong đây được gọi là nguyên nhân của nghiệp. Đó giản dị vậy thôi. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là các vị có thể nhìn lại tất cả cái con đường tu của chúng ta. Chúng ta đều phục giận, chúng ta làm cho lòng mình nhẹ mát, vơi những nỗi niềm sầu khổ, chúng ta làm cho tâm thức của ta tràn đầy yêu thương. Tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là một việc giản dị là chuyển hóa tâm thức mà thôi. Và mình trở lại vấn đề, thưa các vị, nghiệp hệ thọ thân bị miễn hình lụy, câu này nói cho chúng ta biết là khi bị cái nghiệp ràng buộc rớt vào hình hài này, tức khắc là ta chịu cái sự khổ lụy, bất an, đọa đài khi có hình hài. Câu đầu ý là như thế. Di thể thì tức là hình hài này, nó kế thừa cái gen di truyền của bố mẹ, rồi nó kế thừa luôn cái dòng nghiệp thức của quá khứ để nó làm thành cái hình hài này, cho nên gọi là di thể. Tứ đại, đất nước, lửa gió, phù trì mình vừa giải thích. Cái chữ bệnh lão này thì các vị biết rồi, già và bệnh. Và cái chữ sát na này, thưa mình cần đi vào không? Có hai từ mình đi vào nữa, đó là từ vô thường và từ sát na. Mình vừa giải thích cái nghiệp hệ